thì ngó láo liền. Đến tối, Tú Cẩm mới nhắc đến chuyện tòa trên đồi Hầu và ướm lời xin bà huyện đi với mình lên Sài Gòn đặng biểu trạng sư bãi nại. Bà huyện không chịu đi, lại nói nếu Tú Cẩm không cần xuất hiện thì tòa xử thế nào cũng được, bề nào cũng đã lỡ tốn hao rồi, cho nên thôi khỏi bãi nại. Tú Cẩm biết ý của bà huyện không chịu bãi nại, mới tính làm cho bà giải đãi, cho nên vội lên tiếng nói: nếu gì muốn để tòa xử thì cũng được. Con nói thiệt á, bữa đó đó con không có đi Hầu đâu, giái cho tòa xử để con thất kiện, để con khỏi có mang lỗi với gì với em đây. Bà huyện nghe nói như vậy thì càng mừng thêm. Bởi vậy đêm đó bà nói chuyện với Tú Cẩm cho đến 1 giờ khuya mới bắt đầu đi ngủ. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Tú Cẩm đem lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ bà huyện bãi nại. Sáng bữa ngày hôm sau, Tú Cẩm quay trở về Chợ Lớn, bà huyện xuống nhà của ông Lâm Yên, kể lại chuyện Tú Cẩm nói là sẽ không thèm đi Hầu cho ông Lâm Yên nghe, và nhờ Lâm Yên thay mặt đi Hầu thế cho bà. Lâm Yên mấy hôm nay bị bệnh nóng lạnh mấy bữa, trong mình không được khỏe, và bây giờ nghe nói Tú Cẩm không có đi Hầu cho nên ông không còn lo sợ gì nữa, nên ông mới nói với bà huyện cho thủ hiệp đi Hầu thế cũng được, bởi vì việc kiện của mình đã có luật sư lo liệu, cho nên đi cũng được, không đi cũng được, không sao. Bà huyện nghe ông nói giải đãi như vậy, còn Tú Cẩm hễ xuống Bạc Liêu là lại nói là không đi Hầu mà lại đi về Chợ Lớn, có ý lo lắng lắm. Đến ngày tòa xử thì luật sư hai bên cãi sơ một hồi, rồi tòa trên bác đơn của tiên cáo và xử y án ở dưới tòa sơ. Thủ hiệp về nói lại cho Lâm Yên biết, hai cha con mới dắt nhau lên nói cho bà huyện nghe, làm bà biến sắc mặt. Bà hỏi bữa đó có Tú Cẩm đi Hầu hay không. Thủ hiệp nói là có thấy một người đi với hai người khác vô nghe tòa xử, và có một người cứ đi theo nói chuyện với luật sư của Tú Cẩm hoài. Bà huyện mới kêu tả sơ hình dáng của người đó, và khi thủ hiệp nói ra thì bà biết người đó quả đúng là Tú Cẩm. Hai cha con Lâm Yên về rồi, bà huyện với Phi Phụng đều lo lắng, bàn tính với nhau hoài, không biết là Tú Cẩm thật giả lẽ nào. Mồng một Tết, Tú Cẩm đi xe hơi xuống mừng tuổi, cũng làm bộ thân thiết, cũng nói giọng nhỏ nhoi giống như lần trước, nhưng mà không nhắc đến chuyện kiện thưa nữa. Đến tối mới cáo từ ra về, nói là đợi làm giấy bán nhà xong sẽ xuống đây ở chung luôn. Mẹ con bà huyện nửa tin nửa ngờ, cho nên ăn không ngon ngủ không yên. Qua rằm tháng giêng, Tú Cẩm chở hai rương quần áo và dắt một đứa nhỏ tên là thằng Xu xuống, rồi lại bà huyện xin ở. Bà huyện lúc này đã thất thế cho nên không dám chống cự, lại thấy Tú Cẩm nhỏ nhoi thật tình cho nên cũng đem lòng thương. Bà mới kêu dạy dọn phòng trên lầu cho Tú Cẩm ở, còn mẹ con của bà thì ở tầng dưới. Trong 2 tháng đầu, Tú Cẩm ăn ở mềm mỏng và dễ thương, cung kính bà huyện, bợ đỡ Phi Phụng, coi sóc việc nhà và tử tế với tôi tớ. Lần lần mới nhân dịp bà huyện xuống ruộng, đinh xin phép đi theo. Xuống dưới cái cùng, anh ta mượn tá điền dắt đi chơi, hễ ra khỏi nhà thì biểu dắt đi xem cho giáp hết mấy sở ruộng của ông Tú Phan. Bà huyện thấy Tú Cẩm ăn ở như vậy thì trong lòng không còn lo ngại nữa, nhất là thấy Tú Cẩm nhất định không chịu vô chợ Bạc Liêu chơi, mà quan phủ gửi thư mời 2-3 lần, anh ta đều cáo từ không chịu đến. Bà huyện lại càng thêm tin Tú Cẩm, tôi tớ trong nhà ai cũng trọng Tú Cẩm, duy chỉ có Phi Phụng hễ thấy mặt Tú Cẩm thì trong lòng không yên. Mặc dầu Tú Cẩm đối với Phi Phụng rất mềm mỏng và ngọt ngào, nhưng không hiểu vì cớ nào mà Phi Phụng không ưa được, ở một nhà mà cứ lánh mặt hoài, thậm chí ăn cơm cô cũng ăn riêng chứ không chịu ngồi ăn chung với Tú Cẩm. Qua đến tháng thứ 4, Tú Cẩm tính đi Sài Gòn chơi cho nên xin bà huyện 1.000 đồng bạc để mua đồ. Bà huyện đưa có 200, anh ta lấy tiền nhưng mà sắc mặt không vui và ra xe hơi đi Sài Gòn liền. Từ đó về sau, anh cứ đi chơi thường hoài, hễ đi thì xa, hoặc là đi Sóc Trăng, đi Cần Thơ hoặc là Mỹ Tho, Sài Gòn, chứ không hề chịu chơi ở trong vùng Bạc Liêu. Mỗi lần đi chơi đều xin tiền thật nhiều và lấy xe hơi nhà để đi. Bà huyện than là tốn tiền. Anh ta nói hôm tháng giêng góp mấy chục ngàn giả lúa, thiếu gì tiền mà sợ hết. Rồi vào một bữa kia, có khách ở dưới Trà Kha lên ghé thăm, thấy Phi Phụng bèn thử hỏi bà huyện tính chừng nào mới cho thủ hiệp đi lễ hỏi. Bà huyện ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp rằng bà có ý trong thầy hội đồng Lâm Yên. Bây giờ bà đã rảnh rang việc nhà rồi như vậy, cho nên nếu mà thầy muốn định ngày nào cũng được. Tú Cẩm ngồi lắng tai nghe nói chuyện, tới chừng khách ra về rồi, anh ta mới bước ra và lên tiếng nói với bà huyện.
À, hồi nãy à, con có nghe cái vụ mà dì tính gả em con cho thằng thủ hiệp phải không? Nè, xin dì đừng có thèm làm xui chỗ đó, con không có chịu đâu. Lâm Yên tính làm xui với dì là bởi vì nó thấy dì giàu có, còn cái thằng hiệp đó, nó muốn cưới em của con là nó muốn bán cái bằng cấp của nó. Ôi, cái quân đó ra cái gì mà dì gả để thủng thẳng á, con sẽ kiếm cái chỗ sang trọng bằng 10 nó nữa. Ôi, cái thứ đó sang trọng gì mà dì gả em phụng cho nó.
Hey, khi ổng gần tắt hơi, ổng có chối phải gả chỗ đó, bởi vậy tao phải nghe lời, thế nào tao cũng phải gả cho thủ hiệp, chứ chỗ nào giàu sang cho mấy đi nữa đó tao cũng không có ham.
Không có được đâu, gả chỗ đó là con không có vừa lòng chút nào hết trơn á.
Con của ổng thì ổng gả, ai dám cãi. Ổng muốn gả chỗ nào tùy ổng chứ.
À, dì không nhớ hả? Người ta nói đó là quyền huynh thế phụ. Bây giờ cha đã chết rồi, bây giờ con cầm quyền trong nhà, vậy đó dì phải để cho con định liệu mới được.
Ủa, bây giờ mày nói nghe trái tai quá. Phi Phụng là con tao, nay ổng mất rồi, tao gả nó, sao mày lại cản chứ?
Không có phải là con cản mà không cho là gả nó, nhưng mà con là trưởng nam, cho nên quyền trong nhà đó bây giờ thuộc về tay con. Vì muốn gả em con thì gả, còn con cản á, không cho gả đó là không cho gả cái chỗ đó thôi.
Bà huyện nghe nói thì bỏ đi vô trong mùng không thèm nói chuyện nữa. Phi Phụng vốn đã không ưa Tú Cẩm, bây giờ nghe Tú Cẩm cãi với mẹ về chuyện đó cho nên cô giận lắm. Một là Tú Cẩm sao dám làm nhục người cha đã hứa hôn mà mình cũng đã từng gửi phận trăm năm. Hai là giận Tú Cẩm đã ló cái mồi bất lương, mới ở có mấy tháng mà đã muốn cầm quyền ở trong nhà, nếu ở lâu chắc là sẽ đoạt hết sự nghiệp. Cô ta không lẽ nói ra, nhưng trong bụng thầm vái Lâm Yên chọn ngày đi hỏi cho mau, để coi Tú Cẩm làm sao cản cho được. Đêm đó cô nằm suy nghĩ, tính tới tính lui. Dầu cô ta ưng thủ hiệp, Tú Cẩm có giận, chiếu tòa án ra để giành hết gia tài đi nữa, cô cũng không cần. Bởi vì người còn thì của còn, miễn là không có phụ lời trăn trối của cha, và miễn là có chồng xứng đáng thì thôi, dầu có nghèo cũng được. Sáng ngày hôm sau, bà huyện nằm trên ván, gác tay qua trán, mắt nhìn ra cửa sổ. Phi Phụng thì ngồi thiêu dựa bên giường, mặt sáng trưng, bàn tay dịu nhiễu. Tú Cẩm ở trên lầu đi xuống, Phi Phụng thấy cái dạng thì sụ mặt cô bộ ghét lắm. Tú Cẩm thấy vậy mới bước lại và mỉm cười hỏi.
Nè, tại qua không chịu gả em cho con của Lâm Yên, cho nên từ qua tới giờ em giận ghét qua phải không? Nè, đừng có giận. Cái thứ đồ chân bằng cấp để kiếm vợ giàu á, không có nên thân đâu. Để thủng thẳng đó, qua kiếm cái chỗ khác xứng đáng á, rồi qua sẽ nói gì gả em mà.
Phận tôi là gái, cha mẹ định chỗ nào thì tôi ưng chỗ ấy, anh không có được phép cản trở.
Qua là anh cả sao không được phép cản? Nếu mà qua không coi các kỹ để cho gì gả em nhầm cái chỗ không biết điều á, rồi sau này em buồn rầu cực khổ trọn đời á, thì qua có lỗi thì sao?
Tôi không có cần anh lo cho tôi.
Đâu có được, qua là anh thì qua phải lo chứ. Chứ đâu phải nhờ em cầu cảnh mới lo cho em sao?
Anh ở đây miễn no cơm ấm áo là đủ rồi. Anh đừng có đèo bồng. Anh không được phép xía vô chuyện nhà của tôi, biết chưa?
Ủa, bộ em tưởng qua là bằng cùng đói rách tới nỗi mà thiếu cơm thiếu áo cho nên tới đây ăn nhờ ăn bám sao?
Nếu anh giàu sang thì anh tới đây làm gì?
Đây là nhà của cha của qua, là sự nghiệp của qua thì qua ăn, chứ em biểu bỏ hết cho em ăn mình sao?
Tôi không muốn cho anh ở đây nữa. Tôi không muốn thấy cái mặt anh ở đây nữa.
dầu không muốn cũng không được đâu. Có lý nào bây giờ nhà của Hoa mà Hoa lại dành cho thằng Thủ Hiệp nó ở sao? Ôi cái thằng điếm nó cho nó về đây ở rồi còn Hoa đi chỗ khác sao?
Nè, anh lỗ mãn quá à. Tôi nói trước cho anh biết, người ta không có mặt, anh không được mắng lén người ta như vậy, biết
tại
chưa?
Tại sao mà em binh cái thằng đó dữ vậy hả?
Tôi không có binh ai hết á, nhưng mà tôi không muốn ai nói lén ai hết á.
Tới chừng mà Hoa muốn nói hả, trước mặt nó Hoa cũng nói, chứ bộ sao Hoa sợ sao mà phải nói lén.
Nếu có giỏi đó thì hãy đến nhà người ta nói thẳng với người ta đi.
Thôi bây giờ như vậy, em đừng có giận, để Hoa hỏi em cái này, tại sao em ưng Thủ Hiệp mà không chịu ưng chỗ khác?
Anh không có quyền để hỏi cái chuyện đó với tôi.
Tại sao em nói vậy? Bà Huyện lúc này nằm nghe hai bên gây gổ với nhau, bà đã hiểu ý Tú Cẩm muốn ỷ thế chuyên quyền. Bà chắc lần lần rồi đây Tú Cẩm sẽ bắt đầu giành thâu quê lợi, giành giữ chìa khóa. Bà buồn lắm, nhưng mà bởi vì đang thất thế, bà không biết tính làm sao cho nên bà mới dịu giọng trả lời thế cho Phi Phụng.
Thì tại cha nó đã gả nó cho Thủ Hiệp, bây giờ nó ưng chỗ khác coi sao được.
Nhưng mà tôi không có chịu cái chỗ đó.
Mà tao cũng đã hứa lời với người ta rồi.
Cái đó đó là chuyện của dì. Nếu mà dì gả Thủ Hiệp á, tôi sẽ không cho đồng xu nào hết trơn á. Tới chừng đám cưới á, thì dì muốn làm chỗ nào á, thì làm, đem chỗ khác làm, chứ tôi không cho làm ở trong nhà này đâu.
Mày nói sao vậy? Tao có xin tiền mày đâu mà mày lại hăm dọa là không cho tiền chứ. Còn nhà của tao, tao làm đám cưới cho con tao, mà mày cản là làm sao?
Nè, tôi nói cho dì biết, dì đi vay tiền để làm đám cưới thì được á, chứ mà tiền ở trong nhà đó, tôi không có cho sức tiền trong tủ đâu. Nhà này là của tôi chứ không phải là nhà của ai đâu.
Ủa, bây giờ mày tính giật hết gia tài sự sản của tao hay sao?
Ừ, tôi đâu có giật của ai, gia tài sự sản này của tôi mà, tôi làm chủ có giấy tờ đàng hoàng đủ phép đủ tắc mà.
Bà Huyện nghe tới đó thì bà nghẹn cổ, nước mắt tuôn đầm đìa không nói được tiếng nào. Phi Phụng giận run đứng dậy chỉ mặt Tú Cẩm và nói lớn:
Mày là cái thằng điếm, mày là cái quân ăn cướp, bây giờ mày tính đuổi mẹ con tao phải không? Trời ơi, ngó xuống mà coi đây nè, cha mẹ tôi làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có ruộng vườn nhà cửa, bây giờ cái quân bá dơ ở đâu nó đến giật. Trời ơi, ngó xuống mà coi.
Nè, em làm cái gì sao em nói vậy? Hoa đâu có đuổi em hồi nào đâu. Quan tòa nói rõ ràng mà, Hoa đó, Hoa phải nuôi em, rồi nuôi gì? Nếu mà em ở đây á, Hoa nuôi cho đầy đủ mà. Em ở đây á, ăn mặc bao nhiêu á, Hoa cũng chịu hết trơn á. Nhưng mà Hoa chỉ không muốn em ưng thằng Thủ Hiệp thôi. Em liệu lấy đi.
Tú Cẩm nói dứt lời, đứng dậy bỏ đi lên trên lầu. Bà Huyện ngồi khóc không nói được tiếng nào. Phi Phụng thì giận mặt mày tái xanh. Cô lau nước mắt rồi quay sang nói với mẹ:
Má, thôi, má con mình vô tủ lấy quần áo đi chỗ khác mà ở, con không có chịu ở đây nữa đâu. Trời đã khiến cho mẹ con mình lao đao lận đận thì mình phải chịu, chứ không nên phiền trách. Mình đã mắc mưu cái quần khôn kiếp rồi, bây giờ còn ở đây làm gì? Đi má, đi cho khuất con mắt. Ở đây con thấy cái mặt đó con khó chịu lắm. Tại má thấy nó khóc lóc nên má tin, nên bây giờ đến nỗi này nè. Thôi, để nhà này cho nó ở đi.
Bà Huyện nghe con nói thì bà đau lòng không chịu được, bà cứ ngồi lắc đầu hoài. Cách một hồi lâu bà mới kêu đứa ở đem xe hơi cho bà đi sớm. Phi Phụng cũng không chịu ở nhà cho nên lên xe đi chung với bà. Bà Huyện đi xuống Trà Kha, ghé nhà Lâm Yên kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lâm Yên và nhờ Lâm Yên tìm cách tính giùm. Phi Phụng ngồi ngoài xe không chịu vô nhà. Lâm Yên nghe bà nói thì gật gù, ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng đáp:
À, để coi, nó kiện ở dưới tòa án, tòa dưới á, nó cũng thắng, rồi lên tòa trên á, nó cũng thắng. Bây giờ biết làm sao? Nhà là nhà của nó, bà không có được phép đuổi. Còn nếu mà nó làm gắt á, bà đó còn phải giao hết tiền bạc ruộng đất cho nó nữa đó.
Bà Huyện tức ấm ức cho nên nói cho hả hơi thôi, chứ Lâm Yên cũng tính không ra được cách gì. Bà trở về đánh liều, chạy vô nhà quan phủ khóc lóc và xin vợ chồng quan phủ làm phước cứu giùm. Quan phủ làm lơ không muốn nghe, Còn bà Phủ thì lên giọng thấp, giọng cao, nói cười cười. Nhưng những lời bà nói ra đều là những lời cay đắng, chứ không một lời nào gọi là thương yêu. Mẹ con bà Huyện buồn quá dắt nhau về đến nhà thì trời đã gần tối. Đêm đó bà ngủ không được, cứ ngồi khóc hoài. Tú Cẩm cũng không hỏi thăm coi ngày hôm đó bà đi đâu, lại theo nói giả lả, làm như là không có chuyện gì bích lòng nhau. Phi Phụng thấy mặt Tú Cẩm thì giận, nghe tiếng Tú Cẩm thì ghét, cho nên đêm đó cứ thúc giục mẹ xuống ruộng cách nhà lá ở, đừng có thèm ở chung với Tú Cẩm nữa. Bà nghe lời con, cho nên sáng bữa hôm sau, bà tôm góp áo quần, mở tủ lấy 4.000 đồng bạc và đồ nữ trang của bà cũng như đồ của Phi Phụng, rồi biểu gia đình dọn ghe cho bà đi ruộng. Tú Cẩm năn nỉ xin bà ở lại, nói rằng lúc đó trời mưa gió, bà xuống ruộng mũi mồng sẽ cực khổ. Mẹ con bà Huyện không thèm trả lời, ăn cơm sớm mai xong, rồi dắt nhau xuống ghe, đi tuốt. Người trẻ tuổi tính tình thường nóng nảy, muốn làm cái gì hễ ai ngăn cản thì buồn rầu, không thể khuây được, mà hễ ưa vật nào rồi, mà nếu ai cắt cớ chê cái vật đó thì giận không thể dằn được. Có người chê cái tánh đó là tánh xấu, có kẻ lại khen cái tánh đó là cái tánh tốt. Lời chê không được đúng và lời khen cũng không đúng luôn, bởi vì nếu mình muốn làm việc phải mà người ta theo ngăn cản thì chẳng diện đó phải giận, còn nếu mình làm việc quấy muốn người ta cản thì tại sao mình lại buồn? Cái quấy mình lại thương, nếu mà người ta chê sao mình lại giận? Như những người khen chê là người ngoài, mấy việc họ nhìn thấy là việc của thiên hạ, không quan hệ đến họ, cho nên họ mới thơi thới trong lòng mà bàn luận phải quấy. Thẳng như họ muốn người ta cản, họ yêu lại người ta chê, họ sợ là khỏi tối mắt nóng lòng, rồi quyết định cái chỗ họ muốn là phải, cái chỗ họ yêu là hay. Dầu ai cằn nhằn, họ cũng buồn, dầu ai chê trúng, họ cũng giận luôn người đó. Phi Phụng là gái mới lớn, tuy là tánh tình chân chánh, không chịu nghe lời Hoa Nguyệt, không ưa dạng ướm bông, nhưng mà khi còn tại trường hay là lúc cô về đến nhà, hãy đêm khuya vắng vẻ, bóng trăng mang mát, tiếng dế chắc chiêu, cô nằm nhớ đến việc xưa, suy đến việc tương lai, lắm lúc cô tưởng đến cái chuyện trăm năm tơ tóc. Cô thôi học ở về nhà không được mấy ngày, kế cô nghe có ba chỗ gắm ghé, muốn về duyên cầm sắt. Gái quê mùa dốt nát, coi tiền bạc là trọng, biết ruộng đất mà thôi, chắc ưng ba quận là con của bá hộ siêu để là được làm dâu phú hộ. Còn những cô gái mà ham quyền, ham chức tước, muốn kẻ bẩm người thưa, thì chắc chắn sẽ ưng bá Kỉnh là con của quan phủ thiện. Phi Phụng không phải là không muốn giàu, lại không phải là không muốn sang, nhưng bởi vì học mấy năm cho nên có kiến thức rộng rãi, ước ao sự thanh nhã. Bởi vậy tự nhiên cô phải chọn thủ hiệp là kẻ hơn hẳn hai người kia. Cô không thèm biết Lâm Yên nghèo hay là giàu, cô cũng không thèm để ý coi thủ hiệp là người tốt hay người xấu. Cô đã có chủ tâm rồi, lại thêm lúc cha gần tắt hơi là lúc cô đau đớn buồn thảm hơn hết trong đời. Cha của cô lại trăn trối là phải gả cô cho thủ hiệp, làm cho ý muốn của cô càng thêm chắc, lòng của cô càng thêm sâu. Tuy cô không nói tâm sự của cô cho ai biết, nhưng cô đã thầm nguyện xe tơ kết tóc với thủ hiệp mà thôi. Dẫu ai hiển vinh phú quý hơn cô cũng không màng, dầu biển cạn đá mòn cô cũng không đổi. Thình lình Tú Cẩm cản, không cho gả cô cho thủ hiệp mà không nói nguyên nhân, gieo tiếng xấu cho thủ hiệp mà không chỉ chỗ xấu chỗ nào, nhè cái chỗ muốn của cô mà lại ngăn chặn, nhè cái chỗ thương yêu của cô mà chia rẽ. Bởi vậy cô buồn rồi cô giận, cô không chịu suy xét coi Tú Cẩm cản cô có đúng hay không, chê có đúng hay không. Cô thà quyết bỏ hết gia tài để phỉ dạ của mình chứ không muốn làm trái ý lại được tấm thân yên ổn. Hai mẹ con của bà Huyện dắt nhau xuống cái cùng. Bà Huyện tính đi chơi một đôi tháng cho giải khuây và coi Tú Cẩm xử sự như thế nào. Còn riêng Phi Phụng thì giận quá không chịu thấy mặt Tú Cẩm, ra đi thì quyết đi luôn. Nếu Tú Cẩm còn ở trong nhà thì cô thề không bao giờ quay trở về đó nữa. Bởi cô đã quyết chí như vậy cho nên xuống ở đậu ở nhà Hương Cả Mai, là người quá ruộng của bà Huyện vừa mới 2 ngày, thì cô cứ theo suối mẹ cất nhà để ở. Ban đầu thì bà huyện còn dùng dằn, Phi Phụng nói riết, bà cũng siêu lòng cho nên bà mới nhờ người mua cây ngói, rồi cất một cái nhà ba căn trỏ cửa ra bờ kinh, vách đóng ván bổ kho, nóc lợp ngói, không có phong tô, ai đi ngang cũng tưởng là cất một cái lẫm lúa nhỏ mà thôi. Nhà cất xong rồi, bà huyện mới mua ván giường, bàn ghế sơ sài để dọn về nhà đó. Tuy vật dụng không đủ, nhưng chính giữa nhà bà cũng dọn một cái bàn để tối sớm thờ chồng. Có người thấy mẹ con bà bỏ nhà lầu xuống ở nhà nhỏ như vậy thì ngạc nhiên lắm, cho nên cứ theo hỏi hoài. Bà không muốn nói việc nhà cho ai biết, cho nên bà nói ở Bạc Liêu nóng nực. Bởi vậy bà về ruộng đặng hưởng nhàn, có con trai lớn coi nhà, bà không muốn ở trên đó nữa. Từ ngày xuống ở cái cùng, tuy bà huyện và Phi Phụng không nói ra, nhưng hai mẹ con đều có ý trong Lâm Yên định ngày nào để tính chuyện hôn nhân cho rồi. Nào về Lâm Yên không thấy tới, cũng không thấy tin tức gì hết. Bởi hứa làm xuôi với nhau mà không có mai dông, cho nên bây giờ bà huyện không biết là nhờ ai đi để nhắc đến cái vụ này. Mẹ con cứ trông đợi hoài, cho đến gần Tết, bà huyện mới tính trở về Bạc Liêu thăm nhà, sao là mở tủ lấy thêm tiền. Bà mới biểu Phi Phụng đi với bà. Phi Phụng nghe nói thì lên tiếng nói:
Con cũng muốn về thăm nhà lắm, nhưng mà con về đó con gặp mặt cái người đó con chịu không được. Vậy thôi má đi một mình đi, để con ở lại coi nhà cho.
Bà huyện bất đắc dĩ phải đi một mình. Khi về đến nhà, Tú Cẩm thấy bà liền chạy ra mừng rỡ. Tới chừng nghe nói Phi Phụng không về thì anh ta lộ sắc mặt buồn. Bà huyện đi cùng hết từ trước ra đến sau, từ trên xuống dưới, thấy tài vật vẫn còn nguyên như cũ, không dời đổi món nào hết. Bà hỏi riêng mấy đứa ở, chúng nó nói là Tú Cẩm mỗi tháng đều lấy xe hơi đi Sài Gòn, khi thì ở 5 bữa, khi thì ở 10 bữa, mà hễ ở nhà thì buồn bực nhắc nhở bà với cô Hoa hai hoài. Đến chiều, bà huyện mở tủ sắt tính lấy tiền đi chợ, mua ít cây lãnh, ít vóc nhiễu, rồi khuya sẽ quay xuống ruộng. Nào dè mở ra thấy cái tủ trống trơn, không còn một đồng bạc nào hết. Bà nghẹn ngào không nói được tiếng nào, muốn hỏi Tú Cẩm, ngặt chìa khóa bà cầm lại hồi ra đi bà không giao cho nó, bây giờ tiền mất làm sao bà nói được tiếng nào. Bà giận quá cho nên đi xuống ghe đi liền. Tú Cẩm năn nỉ bà ở lại ít ngày và xin cho trẻ xuống rước Phi Phụng. Bà không thèm nghe, quyết chí quay trở về cái cùng. Đêm hôm đó, lối 4 giờ, bà về tới. Ghe vừa ghé bến, bà nhìn lên nhà, bà thấy đèn đuốc sáng lòa, lại thấy người ta ra vào lộn xộn, không biết có chuyện gì, cho nên lật đật nhảy lên bờ kinh. Lúc đó Hương Từng Bộn đang đứng ngoài cửa, dòm thấy bà, liền chạy ra lên tiếng nói:
Thưa bà, chuyện lớn rồi, trời ơi, bà đi vắng à, ăn cướp nó vô nhà, nó ăn cướp nó dọn sạch hết nhà cửa rồi.
Trời ơi, vậy còn con nhỏ tôi đó, nó có bị hại gì không?
Không có sao, và cô hai cũng chạy thoát được ra khỏi nhà cho nên không có sao hết trơn á.
Ác nghiệt chi lắm vậy nè.
Bà huyện bước vào trong nhà, lúc đó Hương Chức và dân làng đang ngồi đầy ở trên nhà, liền đứng dậy, kẻ thì kể, người thì hỏi lăng xăng. Phi Phụng thấy mẹ khóc thì không nói được tiếng nào hết. Bà huyện xem xét bạc vàng để trong tủ đều bị đám ăn cướp lấy hết. Mẹ con bây giờ mỗi người chỉ còn có một cái quần với một cái áo để mặc mà thôi. Hương Chức và dân nói chuyện vang tai, kẻ thì tức là mình đã tới trễ, người thì khen rượt theo xa, làm bà huyện đã bị ăn cướp, còn tốn thêm tiền trầu nước chứ không ích lợi gì. Sáng ngày hôm sau, những người quen biết ở trong làng tới thăm lại còn làm cho bà phải mệt nhọc tiếp rước thêm một phen nữa. Tới chừng vãn khách rồi, bà mới kể lại chuyện tiền ở trong tủ sắt bị mất hết cho Phi Phụng nghe. Phi Phụng nghe nói thì chỉ biết ngồi khóc và lên tiếng nói:
Cái quần đó nó lấy, chứ ai vô đó mà lấy được đâu má. Má khóa kỹ lưỡng, chìa khóa má giữ nó làm sao lấy được. Con đừng có nói như vậy không nên. Trời ơi, má tưởng cái tủ sắt đó nó chắc lắm hay sao? Vậy chứ, nó không biết kêu thợ làm khóa giả đặng nó mở hay sao chứ.
Bà huyện nghe con nói thì bà ngồi suy nghĩ một hồi rồi thở ra, bỏ đi vô trong buồng nằm. Bà nghĩ bà là mẹ con bây giờ, hai mẹ con quần áo đã mất hết, đồ nữ trang, chỉ còn lại duy nhất một chiếc đồng hồ mắt tre. Phi Phụng thì còn một sợi dây chuyền nhỏ, một chiếc đồng hồ với một đôi bông hột xoàn, còn tiền thì trong túi bà chỉ còn được có 17 đồng đem theo mà thôi. Bà mới mượn của Hương Cả Mai 100 đồng bạc để may ít quần áo và mua đồ ăn Tết luôn thể. Nghĩ rằng ra duyên chắc mình góp lúa sẽ không thiếu tiền gì đâu mà lo. Năm đó được mùa, từ điền chủ cho đến tá điền tất cả đều vui vẻ. Ăn Tết xong rồi mới bắt đầu sanh ra bài bạc nổi lên đánh rần rần. Xóm này thì hốt me, xóm kia thì đánh phé. Nay thì người này ăn 5-700, mai thì người kia thua 8-9 ngàn. Bà huyện phải đi đến Hương Cả Mai, hội đồng lễ, cựu xã cục, Hương Sư Thắng nhắc chừng, sợ nếu mà thả lỏng quá, người ta đánh bài đánh bạc nhiều quá, thua hết rồi, khó mà đòi cho đủ huê lợi. Lối rằm tháng giêng, Tú Cẩm ngồi ghe đi xuống cái cùng, hỏi thăm bà huyện rồi tìm đến. Phi Phụng thấy dạng thì rút vô trong buồng trốn, để một mình bà huyện nói chuyện mà thôi. Tú Cẩm nghe nói bà huyện bị ăn cướp thì làm bộ bức rứt, trách bà sao không nghe lời, bỏ nhà đi dưới ruộng làm chi đến nỗi bị ăn cướp như vậy. Rồi lại trách sao bà không cho anh ta biết để anh ta mua áo quần đem xuống cho bà và sẽ báo quan phủ xin lính đi tìm kiếm để bắt quân gian ác. Đêm hôm đó, anh ta cứ làm bộ theo năn nỉ bà huyện và Phi Phụng về Bạc Liêu để ở, để coi anh góp lúa giùm cho. Anh ta nói đến 2-3 ngày, nhưng mà bà huyện cũng không siêu lòng, túng thế anh ta nổi giận, quay về, trước khi về còn lên tiếng hăm dọa.
À nè, con đã nói hết lời rồi đó nghe, nhưng mà dì với em cũng không chịu nghe. Vậy để con làm cho dì đó, không có ló góp được một hột lúa nào hết cho dì coi.
Tú Cẩm về Bạc Liêu, mướn trưởng tòa xuống nhà mấy chủ đất và ra lệnh cấm phải đóng lúa ruộng cho Tú Cẩm, chứ không được đóng cho bà huyện. Mấy chủ quá đất, dục dặc, sợ đóng cho bà huyện rồi tới Tú Cẩm đi kiện phải đóng thêm một lần nữa, cho nên ví lúa lại, không đóng cho ai hết. Rồi bà huyện cầm tờ tá đến tòa để kiện, tòa đòi Tú Cẩm trình án tòa xử, bà huyện cuối cùng lại bị xử thua, và tòa kêu mấy người mướn đất phải đóng lúa cho Tú Cẩm. Bà huyện về kể lại cho Phi Phụng nghe. Phi Phụng giận run, khóc một hồi rồi mới lên tiếng nói.
Má thấy chưa, hồi mới con đã nói đó là nó làm bộ nhỏ nhoi đặng giật của mình. Nay đó thì quả như vậy rồi đó. Thôi, trời đã khiến như vậy rồi, xin má đừng có buồn nữa. Để cho nó ăn hết đi, đừng có thèm tranh cản làm gì nữa.
Cách ít ngày sau, Tú Cẩm xuống bán lúa, rồi cũng lại năn nỉ xin mẹ con bà huyện trở về Bạc Liêu. Phi Phụng giận quá không dằn được, cho nên chửi Tú Cẩm nhiều lời rất nặng nề. Tú Cẩm liệu nói không được cho nên phải đi về. Trước khi xuống ghe, lén để trong ô trầu 500 đồng bạc để bà huyện chi dùng. Phi Phụng khuyên mẹ mình đem tiền đó quăng xuống sông đi, bởi vì sự sản nó giật hết rồi, bây giờ còn mặt mũi nào mà thèm lấy tiền của nó. Bà huyện cũng tức cũng giận, mà công bà làm cực khổ mới có sản nghiệp đó, có lẽ bà còn giận nhiều hơn Phi Phụng nhiều nữa. Nhưng mà bà nghĩ bà còn thiếu Hương Cả Mai 100 đồng, đã mấy tháng nay chưa trả được, trong nhà bây giờ thì sạch trơn, bởi vậy bà phải ráng dặn lòng để lấy tiền đó trả nợ và tiêu xài. Chứ chi bà còn tiền thì bà quăng cái số tiền đó xuống sông thì bà cũng không tiếc. Bà huyện hết tiền hết của, đêm thì buồn rầu ăn ngủ không được, lần lần hình dốc ốm o gầy mòn, da mặt sâu, tóc điểm bạc, mới 47 tuổi mà giống như người 55 hay 60 tuổi. Cách chẳng bao lâu bà nhóm bệnh. Ban đầu Phi Phụng tưởng mẹ chỉ cảm mạo sơ sơ, chẳng dè bệnh càng ngày càng nặng, mới đau có nửa tháng mà thầy thuốc nào coi mạch đều cũng lắc đầu hết. Phi Phụng bối rối lắm, nhưng bởi vì chỉ có một mẹ một con cho nên phải ráng gượng gạo làm khuây để nuôi mẹ cho vuông tròn. Đến bữa mùng 5 tháng 5, bà huyện thấy trong mình đã không còn hơi sức nữa, cho nên bà mới kêu Phi Phụng lại gần một bên rồi lên tiếng nói.
Cha mẹ sanh con, coi con như là ngọc như vàng, tính làm giàu, đặng thân con ngày sau sung sướng. Chẳng dè trời khiến số của con cực khổ, không được hưởng của mẹ cha, mà sợ duyên phận của con lại lỡ làng đi nữa. Má nghĩ muôn việc đều tại trời, Vậy con cũng đừng nên phiền.